Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Nghĩa, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 2 tháng 11 năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel và Hamas tạm ngừng giao tranh vì lý do nhân đạo. Nga giảm cường độ tấn công thành phố Avdiivka, Ukraine lo Nga dồn quân mở đợt phản công mới. Mỹ, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu ký kết tuyên bố chung về phòng tránh rủi ro của trí thông minh nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, áp lực quốc tế ngày càng đè nặng trên Israel đối với người Palestine ở Gaza bị thiệt mạng tăng vọt. Theo dòng thời sự, Nga hy vọng gì từ xung đột Israel-Hamas? Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel và Hamas tạm ngừng giao tranh để có thời gian đưa các con tin từ ngữ cải chính của Nhà Trắng ra khỏi Gaza. Phát biểu ngày hôm qua trong cuộc họp về cuộc xung đột, ông Biden khẳng định đã thuyết phục Thủ tướng Israel và đã nói chuyện với Tổng thống Sisi để Ai Cập mở cửa đón các con tin. Cùng ngày, Liên Hiệp Quốc và nhiều nước lên án hai vụ tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalia lớn nhất ở Gaza.
Tổng thống Mỹ nhắc lại, Israel có quyền và trách nhiệm bảo vệ công dân của họ trước khủng bố và phải tiến hành theo đúng luật pháp quốc tế và nhân đạo, đặt ưu tiên bảo vệ thường dân. Ông chia sẻ đau thương với người dân Palestine ở Gaza sống trong bom đạn, thiếu thốn, đồng thời khẳng định không ngừng nỗ lực các gia đình được đoàn tụ. Tuy nhiên, theo AFP, Nhà Trắng chỉ kêu gọi tạm ngừng giao tranh để cứu trợ hoặc sơ tán thường dân, chứ không phải đình chiến, vì như vậy sẽ rơi vào bẫy của Hamas. Từ cuối tuần qua, Israel tăng cường oanh kích phía bắc Gaza, nơi có hệ thống đường hầm chằng chịt của Hamas, song song với chiến dịch trên bộ. Trại tị nạn Jabalia, lớn nhất ở Gaza, đã bị Israel oanh kích trong hai ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11, khiến hàng trăm người chết theo thông tin của Hamas. Trong khi đó, Israel khẳng định trong vụ oanh kích này đã triệt hạ được Muhammad Azhar, đứng đầu đơn chống tăng của Hamas. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết kinh hoàng về vụ tấn công của Israel. Tối qua, Cao ủy Nhân quyền cho rằng những vụ oanh kích đó có thể cấu thành tội ác chiến tranh do số nạn nhân thường dân cao và quy mô phá hủy. Pháp, Đức bày tỏ quan ngại sâu sắc về thiệt hại nghiêm trọng và nhắc lại nghĩa vụ bảo vệ thường dân. Jordani phản ứng mạnh hơn khi trở thành nước Ả Rập đầu tiên triệu hồi ngay lập tức đại sứ Israel để phản đối. Thổ Nhĩ Kỳ và Iran kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế tránh cuộc khủng hoảng lan rộng trong vùng.
Theo Hamas, thì quân đội Israel oanh kích khu phố Tan al-Hawa ở phía tây thành phố Gaza trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay. Người dân ở Gaza ngày càng sống trong vô vọng, theo lời kể của một người dân với thông tin viên RFI Sami Boukhelifa tại Jerusalem.
Zakaria habite Gazaville. Il accueille en ce moment 140 personnes dans
sa. Zakaria sống ở thành phố Gaza. Gia đình ông tiếp đón 140 người. Nhiều người thân phải rời bỏ miền Bắc, nơi các trận oanh kích ngày càng dữ dội. Tìm cách tồn tại là thách thức hàng ngày. Ông nói, nước mà chúng tôi uống ư? Anh thậm chí còn không thể đưa cho súc vật uống. Nhà chúng tôi lúc này có hai cháu bé mới chỉ vài tháng tuổi. Chúng tôi không thể cho chúng uống loại nước này. Tôi chạy ngang chạy dọc khắp Gaza cả ngày để tìm mua nước đóng chai. Thế nhưng hôm nay tôi chẳng tìm được gì. Ngư dân Gaza này cũng không tìm ra lương thực. Ông nói thêm, tàu chiến Israel đã đánh phá cảng Gaza. Hầu hết tàu cá của chúng tôi đã bị cháy. Kể cả khi cuộc chiến này chấm dứt, tôi cũng không nghĩ là chúng tôi được phép ra khơi. Kiếm thức ăn thực sự là ngày càng khó. Các cánh đồng ở ngoại ô Gaza thì bị oanh kích. Ngoài chợ cũng chẳng còn rau. Về viện trợ nhân đạo từ Ai Cập, Zakaria cho biết chưa thấy chút dấu vết nào. Chắc chỉ vừa đủ cung cấp cho những người sơ tán xuống miền Nam Gaza.
Sami Boukhelifa, Jerusalem, RFI.
Ai Cập sẽ giúp sơ tán khoảng 7.000 người nước ngoài qua cửa khẩu Rafah. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết là trong các cuộc đàm phán với các nhà ngoại giao nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập đã thông báo tin trên. Từ Cairo, thông tin viên Alexandre Bouchianti cho biết cụ thể.
Les premiers à franchir le terminal frontalier côté égyptien étaient les
Những người đầu tiên qua cửa khẩu để sang Ai Cập là người nước ngoài và những người song tịch bị mắc kẹt ở Gaza kể từ đầu cuộc khủng hoảng. Đáng lẽ có 491 người, nhưng cuối cùng chỉ có 361 người rời đi. 130 người đã quyết định ở lại Palestine cho đến khi các thành viên trong gia đình họ được phép qua biên giới. Về quốc tịch của những người được sơ tán, có 31 người Áo, chủ yếu là những người có hai quốc tịch, và 5 người Pháp. Ngoài ra, còn có công dân của nhiều nước khác, nhưng không có thông tin cụ thể về số lượng những người Anh, Mỹ, Ý, Nhật, Jordani và Ả Rập Xê Út. Hôm nay, hàng trăm người nước ngoài và người song tịch khác dự kiến sẽ di chuyển từ Gaza đến Ai Cập. Theo thống kê, có khoảng hơn 5.000 người nước ngoài và song tịch hiện diện ở Gaza. Ngoài ra, 45 người Palestine bị thương đã được xe cứu thương đưa đến các bệnh viện Ai Cập. Những người này chủ yếu là phụ nữ và thanh thiếu niên bị thương ở vùng đầu hoặc bị gãy xương nghiêm trọng, đòi hỏi những ca phẫu thuật phức tạp.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Về phía Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới thì cho biết còn có hơn 20.000 người bị thương được cho là vẫn bị mắc kẹt ở dải Gaza. Về tình hình chiến sự Ukraine, số vụ tấn công của Nga vào thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine đã giảm nhẹ trong thời gian vừa qua. Ngày hôm nay, người phát ngôn quân đội Ukraine nhận định là kẻ thù vẫn tìm cách bao vây Avdiivka, nhưng bất hơn so với cường độ trong vài tuần qua. Vẫn theo người phát ngôn của quân đội Ukraine, thì quân Nga vẫn cố cản đường Ukraine chiếm lại lãnh thổ. Tuy nhiên, ông lo ngại đây chỉ là tình trạng tạm thời. Kẻ thù, có nghĩa là Nga, tập hợp lực lượng, dồn quân và có thể tiến công với một đợt phản công mới trong tương lai. Phía Ukraine thì cũng lo ngại về khả năng sa lầy vào cuộc chiến tiêu hao. Lần đầu tiên, Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny đã lên tiếng về tiến độ của cuộc phản công do Kiev phát động từ đầu tháng 6, theo như tường trình của thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev.
Tướng Zaluzhny chưa từng bày tỏ quan điểm về cuộc phản công của Ukraine phát động vào đầu tháng 6, nhưng giờ đây, ông đã lên tiếng một cách thẳng thắn. Khi trả lời phỏng vấn của tạp chí The Economist, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thừa nhận là quân đội hai nước đang đi vào ngõ cụt tương quan lực lượng là bằng nhau, không bên nào thực hiện được một bước đột phá quyết định, và nếu không có sự thay đổi, kết hợp các cách thức tiến hành chiến tranh thông qua những phát minh công nghệ mới, tăng cường sử dụng drone, tướng Zaluzhny lo ngại rằng quân đội Ukraine sẽ sa lầy vào một cuộc chiến tiêu hao như đệ nhất thế chiến. Ở tiền tuyến, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tấn công ở gần Bakhmut và vùng Zaporizhia. Và lần đầu tiên, tên lửa tầm xa của họ đã đánh trúng bán đảo Crimea, bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp. Về phần mình, quân đội Nga tiếp tục gây áp lực ở Chukubchansk, Khamina và toàn bộ khu vực Donetsk ở phía đông Ukraine, và đặc biệt là Avdiivka, nơi mà các quan sát viên quốc tế đã xác nhận một số tiến bộ, nhưng Nga đã phải trả giá bằng những tổn thất nặng nề về vũ khí và nhân mạng.
Emmanuel Charles, Kiev, RFI.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày hôm nay đã tiếp tục chuyến công du chớp nhoáng tại vùng Trung Á tới Uzbekistan, quốc gia đông dân nhất khu vực, sau khi đã ghé thăm Kazakhstan vào ngày hôm qua. Trong cuộc tiếp xúc vào hôm nay với đồng nhiệm Uzbekistan, Tổng thống Pháp đã hứa sẽ hỗ trợ quốc gia Trung Á này trên con đường mở cửa, đồng thời kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác và trao đổi kinh tế song phương. Chuyến thăm Uzbekistan cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Pháp từ gần 30 năm nay. Theo đặc phái viên Regis Jante, Tổng thống Macron đã dành thời gian tham quan thành phố cổ kính Samarcande tối hôm qua.
Dès son arrivée à Samarkand, Emmanuel Macron a été accompagné sur l'impressionnante.
Khi vừa đến Samarkand, Tổng thống Emmanuel Macron đã được tháp tùng đến tham quan quảng trường Registan đầy ấn tượng, được ba trường học Hồi giáo tuyệt đẹp bao quanh. Thế nhưng vẻ đẹp của quảng trường này không thể làm quên đi tính chất khắc nghiệt của chế độ độc tài của cố Tổng thống Islam Karimov, từng đè nặng trên Uzbekistan từ ngày nước Cộng hòa Xô Viết cũ này được độc lập vào năm 1991, cho đến khi ông Karimov qua đời năm 2016. Từ đó đến nay, đất nước 35 triệu dân ở vùng Trung Á này được đặt dưới quyền lãnh đạo của ông Shavkat Mirziyoyev, 66 tuổi, cựu thủ tướng của ông Karimov. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, dù đã được nới lỏng, nhưng chế độ Mirziyoyev vẫn thuộc diện hết sức chuyên chế. Tuy nhiên, ngay khi lên nắm quyền, tân lãnh đạo của Uzbekistan đã phá hủy hệ thống kinh tế cực kỳ bao cấp, cho kinh doanh dễ dàng hơn, khôi phục một số quyền tự do nhất định trong việc thực hành đạo Hồi, giảm nhẹ áp lực lên truyền thông và xã hội dân sự. Chính đà gọi là tự do hóa đó đã giải thích quyết định công du Uzbekistan của đương kim Tổng thống Pháp 29 năm sau chuyến thăm của cố Tổng thống François Mitterrand vào năm 1994.
Régis Janté, Samarkand, RFI.
Tình hình xung đột ở Miến Điện tiếp tục căng thẳng. Một phát ngôn viên của chính quyền quân sự ngày hôm qua cho biết là quân đội Miến Điện đã mất quyền kiểm soát một thị trấn chiến lược nằm ở phía bắc gần biên giới với Trung Quốc sau nhiều ngày đụng độ với ba nhóm sắc tộc vũ trang.
AFP trích dẫn lời ông Jo Min Tun, phát ngôn viên quân đội Miến Điện, thừa nhận rằng chính phủ, các tổ chức hành chính và tổ chức an ninh không còn hiện diện tại thị trấn Shimehao ở Bang San, giao danh với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, sau khi giao tranh nổ ra kể từ hôm 27 tháng 10 trên khắp khu vực phía bắc Bang San, nơi dự kiến xây dựng tuyến đường sắt trị giá hàng tỷ đô la như một phần của dự án cơ sở tầng con đường tô lộ mới của Trung Quốc. Quân đội Giải phóng Quốc gia Tang, quân đội Arakan và quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện tuyên bố đã chiếm giữ một số đồn quân sự và những con đường huyết mạch nối Miến Điện với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Quân đội Miến Điện tố cáo ba nhóm vũ trang nói trên đã cho nổ các nhà máy điện, cho nổ cầu, phá hủy các tuyến đường giao thông, nhưng không nêu thêm chi tiết cụ thể. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm nay đã kêu gọi hai bên ngừng bắn ngay lập tức.
Về tình hình Biển Đông, Philippines chính thức tố cáo tàu Trung Quốc thâm nhập trái phép vùng đặc quyền kinh tế quanh bãi cạn Scarborough. Trong thông cáo ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Philippines tái khẳng định chủ quyền của Philippines đối với bãi cạn bị Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát vào năm 2012, đồng thời yêu cầu tàu Trung Quốc phải rời khỏi ngay khu vực.
Theo Bộ Ngoại giao Philippines, việc quân đội Trung Quốc khẳng định một tàu quân sự Philippines vào đầu tuần đã thâm nhập bất hợp pháp vùng biển gần bãi cạn Scarborough là không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào và chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực có tranh chấp. Theo Reuters, Manila cáo buộc ngược lại là chính Trung Quốc đã thâm nhập vào vùng biển của Philippines. Ngoài Biển Đông, Bắc Kinh duy trì gây sức ép đối với Đài Loan và cảnh cáo mọi khả năng can thiệp của thế lực bên ngoài. Trong thông cáo ngày hôm nay được AFP trích dẫn, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Chiến khu Đông Bộ của Trung Quốc cáo buộc hai tàu chiến của Mỹ và Canada đi qua eo biển Đài Loan trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay là nhằm mục đích tuyên truyền. Các lực lượng Trung Quốc trong khu vực được đặt ở mức báo động cao và đã theo dõi toàn bộ hành trình của hai tàu trên. Hạm đội 7 Hoa Kỳ khẳng định khu trục hạm USS Rafael Peralta lớp Olivet và tàu hộ tống Canada HMCS Ottawa đã tiến hành chuyến đi thông thường qua eo biển Đài Loan, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hoạt động hợp tác này là trọng tâm trong cách tiếp cận của chúng tôi về một khu vực an toàn và thịnh vượng, nơi máy bay và tàu thuyền của tất cả các nước có thể bay, đi lại và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, từ ngữ trong nguyên văn.
Trong lĩnh vực công nghệ, chính quyền Trung Quốc vào ngày hôm qua thông báo tất cả tài khoản mạng xã hội của những nhân vật gây ảnh hưởng sẽ phải công khai danh tính thật. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde cho biết phản ứng của công luận về quyết định này.
Chính những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng sẽ là những đối tượng liên quan đến chiến dịch chấm dứt các tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội. Từ nay trở đi, các tài khoản lớn với tên giả sẽ bị các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc, bao gồm WeChat, Weibo, Baidu, Douyin, Kuaishou và Bilibili, được yêu cầu công khai danh tính thật, chỉ trên mạng WeChat. Điều này liên quan đến 500.000 người đăng ký và trên 1 triệu người theo dõi. Theo chính quyền, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn những tin đồn trên mạng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận khi xin trích. Những người bình thường giờ sẽ không dám bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội nữa. Theo nhận xét của nhiều người, những tài khoản chuyên đưa các thông tin về thời sự hay kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi quyết định mới này hơn là những tài khoản đưa ra lời khuyên về sắc đẹp hay ẩm thực. Nhiều người lo ngại việc đưa danh tính thật lên mạng có thể khiến nhiều nhân vật có ảnh hưởng không chỉ bị thoá mạ mà còn bị những người không đồng tình với họ hành hung. Những người khác lại cho rằng quyết định này vốn chẳng thay đổi gì nhiều, vì thực tế thì các tài khoản ẩn danh cũng không tồn tại trên Internet và đặc biệt là trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, vì các mạng này vốn dĩ bị kiểm soát rất chặt chẽ.
Stephen Lagarde, Peking RFI.
Kết thúc ngày đầu tiên cuộc họp thượng đỉnh về bảo đảm an ninh trong lĩnh vực trí tuệ thông nhân tạo tại Anh Quốc ngày hôm qua, lãnh đạo của 28 quốc gia lần đầu tiên đã ký một tuyên bố chung về phòng tránh các rủi ro trong lĩnh vực này trên quy mô toàn cầu. Thông tin viên RFI Emeline Vine tại London cho biết thêm.
28 pays ont signé la déclaration de Bletchley. Rédigé en amont du sommet, le texte
28 quốc gia đã cùng ký kết tuyên bố Paris được soạn thảo trước khi họp thượng đỉnh. Văn bản này nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận diện các rủi ro hiểm họa tiềm tàng do trí thông minh nhân tạo gây ra và thông qua tiến trình hợp tác quốc tế về phát triển AI một cách có trách nhiệm. Tuyên bố này cũng đánh dấu thành công ngoại giao của London, làm rõ vai trò của Vương quốc Anh đang muốn tìm kiếm vị thế của mình trong lĩnh vực AI. Mặt khác, Thủ tướng Rishi Sunak cũng thành công thúc đẩy hai cường quốc đối thủ trong lĩnh vực công nghệ là Trung Quốc và Mỹ đạt được đồng thuận với nhau. Tuy nhiên, tuyên bố này vẫn chỉ là một văn bản bày tỏ ý định, không đưa ra chi tiết về tiến trình thực hiện. Làm sao để xác định các rủi ro, làm sao để xử lý các hiểm họa đó, cần phải sử dụng những hệ thống nào? Thượng đỉnh sẽ tiếp tục vào ngày mai với những cuộc thảo luận bàn tròn. Hàng trăm người tham dự lần này đã đồng ý tiến hành một cuộc họp trực tuyến mới trong 6 tháng tới do London và Seoul đồng tổ chức. Nước Pháp cũng sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh trực tiếp về an ninh trong năm tới.
Emeline Van Londres, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin hôm nay cho biết rằng cơn bão Ciaran đổ bộ vào Pháp từ hôm qua với sức gió giật lên tới hơn 170 km một giờ, đã khiến một người thiệt mạng và 16 người bị thương. 1,2 triệu hộ gia đình vẫn mất điện, với 780.000 hộ ở riêng vùng Bretagne phía tây đất nước. Hệ thống giao thông ở nhiều nơi trên toàn quốc cũng bị gián đoạn.
Nền dân chủ bị thụt lùi tại một nửa số nước trên thế giới, báo cáo được Viện Dân chủ và Hỗ trợ Bầu cử Quốc tế công bố ngày hôm nay đánh giá 2023 là năm suy thoái dân chủ mạnh và là năm thứ 6 liên tiếp các nhà quan sát thấy số nước bị thụt lùi về dân chủ gia tăng, kể cả ở một số nền dân chủ truyền thống như ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á.
Thủ tướng Ý bị bẫy qua điện thoại. Hai nhân vật nổi tiếng ở Nga là Vovan và Lexus, chuyên chơi khăm những người nổi tiếng, hôm qua đã công bố đoạn ghi âm kéo dài 13 phút của cuộc nói chuyện với bà Giorgia Meloni. Văn phòng Thủ tướng Ý cho biết rằng họ lấy làm tiếc vì bà Meloni đã bị lừa bởi một kẻ mạo danh người đứng đầu Ủy ban Liên hiệp châu Phi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, áp lực quốc tế ngày càng đè nặng trên Israel với số người Palestine ở Gaza bị thiệt mạng tăng vọt.
Trong bối cảnh số người Palestine tại dải Gaza bị thiệt mạng không ngừng gia tăng do các cuộc tấn công của Israel, áp lực quốc tế trên chính quyền Tel Aviv càng lúc càng tăng, kể cả từ phía các quốc gia thân thiện với nhà nước Do Thái trong thời gian trước đây. Theo số liệu được Bộ Y tế của chính quyền Hamas tại dải Gaza loan báo vào hôm nay, thì số người Palestine bị thiệt mạng trong các vụ tấn công của quân đội Israel từ ngày 7 tháng 11 đến nay đã vượt ngưỡng 9.000 người, trong đó có gần 4.000 trẻ em. Số liệu này dĩ nhiên không thể được kiểm chứng một cách độc lập, trong bối cảnh Hamas không phân biệt rõ ràng ai là thường dân, ai là chiến binh trong số những người thiệt mạng. Thế nhưng điều hiển nhiên là con số thường dân Palestine bị vạ lây và chết oan trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas rất lớn. Người dân Gaza không chỉ là nạn nhân của bom đạn. Chủ trương phong tỏa ngặt nghèo vùng lãnh thổ này do quân đội Israel tiến hành từ gần 4 tuần lễ này đang gây ra một thảm họa nhân đạo bị các tổ chức quốc tế cực lực lên án. Trong bối cảnh đó, Israel ngày càng bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, thậm chí lên án từ các tổ chức Liên Hiệp Quốc đang hoạt động tại dải Gaza cho đến các nước từ lâu nay có quan hệ thân thiện với chính quyền Do Thái. Phản ứng đối với Israel đặc biệt dữ dội sau hai vụ không kích liên tiếp trong hai ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11 vừa qua nhắm vào trại tị nạn Jabalia ở phía bắc dải Gaza nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Hamas. Đây là trại tị nạn lớn nhất Gaza, chứa khoảng 116.000 người trên một diện tích chỉ khoảng 1,4 km vuông, một trong những khu vực có mật độ dân số cao nhất khu vực. Theo số liệu của Hamas, hai vụ không kích này đã khiến 195 người chết, 777 người bị thương và 120 người bị mất tích dưới đống gạch vụn. Bị tố cáo tấn công vô tội vạ, Israel đã khẳng định rằng đó là những cuộc oanh kích có trọng điểm, nhắm cụ thể vào chiến binh và một số thủ lĩnh Hamas, chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố vào Israel ngày 7 tháng 10, lẩn trốn dưới các địa đạo, đào phía dưới các tòa nhà dân sự, lấy thường dân làm bia đỡ đạn. Ngay sau các cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalia, Bolivia, một nước châu Mỹ Latin, đã tuyên bố đoạn giao với Tel Aviv, trong lúc Chile và Colombia đã cho triệu hồi đại sứ của họ ở Israel về nước. Hệ trọng hơn cả là Qatar, nước đang tham gia nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng con tin bị Hamas bắt giữ, cũng lên án một vụ thảm sát mới. Bên cạnh đó, Jordani, quốc gia Ả Rập thứ hai, đã đạt thỏa thuận hòa bình với Israel gần 30 năm trước, cũng đã triệu hồi đại sứ của mình về nước. Theo nhận định của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal ngày 1 tháng 11, cuộc tấn công vào trại tị nạn Jabalia là một thách thức nữa đối với Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác đang cố gắng duy trì thái độ ủng hộ đối với chiến dịch tiêu diệt Hamas của Israel.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự về chính sách Trung Đông, Trung Quốc muốn thể hiện sự khác biệt với Mỹ và châu Âu, tạp chí do Minh Anh thực hiện với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu địa chính trị Didier Chaudet, nhà cố vấn độc lập chuyên gia Việt Nam, Trung Á. Cuối cùng là tạp chí văn hóa của Tri Phương giới thiệu liên hoan phim EC Việt Nam Festival cầu nối các tài năng trẻ Việt từ hải ngoại tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự qua chủ đề Nga hy vọng gì từ xung đột Israel-Hamas do Tri Phương thực hiện.
Quan hệ giữa Nga và Israel vốn mật thiết đã trở nên căng thẳng từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra. Các quan chức Nga công khai chỉ trích hành động của Israel tấn công vào dải Gaza và bày tỏ ủng hộ Palestine. Nhưng theo giới chuyên gia, Nga vẫn chưa sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng gọi Tổng thống Nga là người bạn thân mến của mình. Ông Netanyahu đã đến thăm Nga hơn 10 lần từ năm 2015. Thế nhưng, theo tạp chí Time, quan hệ hai bên đã nguội lạnh kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, ngay cả khi Israel vẫn tỏ ra miễn cưỡng và do dự trong việc hỗ trợ Ukraine. Cuộc gặp của Hamas với quan chức Nga hôm 26 tháng 10 đã khiến Israel bị ngỡ ngàng, ngay lập tức chỉ trích quyết định của Moscow là hành động ủng hộ khủng bố và yêu cầu trục xuất phái đoàn Hamas khỏi Nga. Mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng sau vụ bạo loạn ở sân bay Dagestan hôm 29 tháng 10, khi hàng trăm người lao vào sân bay để tìm những người Israel trong chuyến bay đến từ Tel Aviv, đe dọa, tấn công họ. Israel đã yêu cầu Moscow bảo vệ công dân Israel và người Do Thái ở Nga. Chuyến thăm của Hamas tới Moscow khiến Israel ngày càng lo ngại, cho rằng Nga đang điều chỉnh chính sách đối ngoại để xích lại gần Hamas hơn. Các chiến binh Palestine được cho là đã lách trừng phạt của phương Tây bằng cách chuyển hàng triệu đô la qua các sàn giao dịch tiền điện tử của Nga. Phía Ukraine gần đây cũng đã cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Hamas, dù không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Nga đã có động thái như thế nào sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel?
Nga đã biện minh cho việc tiếp đón các thành viên của Hamas ở Moscow vì cần phải duy trì quan hệ với cả hai bên và các cuộc họp với Hamas là để giải phóng con tin ở Gaza. Tuy nhiên, phía Hamas lại có tường trình khác về nội dung của cuộc họp. Hãng tin RIA của nhà nước Nga cho biết Hamas ca ngợi nỗ lực của Nga trong việc chấm dứt hành động được coi là tội ác của Israel được phương Tây ủng hộ. Ngay sau cuộc họp, Hamas thông báo đang tìm kiếm 8 con tin mà Nga yêu cầu trả tự do, bởi vì chúng tôi coi Nga là bạn thân nhất của mình, theo như nhận định của Abu Makhzou, một lãnh đạo cấp cao của Hamas. Nga cũng không lên án, không gọi cuộc tấn công của Hamas là khủng bố, mà thay vào đó, quan chức Nga kêu gọi hai bên ngừng bắn và khẳng định ủng hộ đối với nhà nước Palestine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích các cuộc oanh kích của Israel và Gaza là trái với luật pháp quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin so sánh với Israel bao vây phong tỏa Gaza, giống như cuộc bao vây vào Leningrad của Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến. Các quan chức khác thì cho rằng đã đến lúc Nga phải xem xét lại quan hệ với Israel. Trên mạng xã hội Telegram, nghị sĩ Quốc hội Nga Andrei Guluglev đặt câu hỏi, ai là đồng minh của Israel? Là Hoa Kỳ. Vậy ai là đồng minh của Iran và thế giới Hồi giáo? Đó là Nga.
Nga được hưởng lợi gì từ cuộc xung đột ở Israel-Hamas?
Theo tạp chí Time, trong lúc Nga gặp khó khăn tại chiến trường Ukraine, các nhà tuyên truyền tại Điện Kremlin hy vọng rằng tình hình bất ổn ở Trung Đông có thể chuyển hướng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine, và điều này giúp Nga dễ dàng kiểm soát các khu vực ở Ukraine. Mặc dù Hoa Kỳ khẳng định có khả năng hỗ trợ cùng lúc cả Israel và Ukraine, tuy nhiên, theo trang Axios, Lầu Năm Góc đã quyết định hỗ trợ Israel hàng chục nghìn quả đạn 155mm, trong khi đó, số vũ khí này vốn là để viện trợ cho Ukraine. Nhà phân tích Konstantin Pachaliuk, nhà khoa học chính trị Nga, đang định cư ở Israel, khi trả lời Deutsche Welle cho rằng các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin có thể nhân cơ hội này gây ra hoang mang trong công luận Nga. Tuyên truyền của Nga muốn chỉ ra rằng, trong khi tất cả mọi người đang cáo buộc Nga xâm lược Ukraine, nhưng những gì Israel làm còn tồi tệ hơn và Hoa Kỳ không làm được gì cả. Hơn nữa, Nga có lẽ cũng muốn cho thấy mối quan hệ chặt chẽ với thế giới Hồi giáo, mà trên thực tế, Moscow không còn bất cứ ảnh hưởng rõ rệt nào ở Syria, Ai Cập hay Iran. Do đó, Nga muốn thế giới Ả Rập thấy rằng tất cả những người Hồi giáo sống ở Nga đều ủng hộ người Palestine. Về phía Hamid Zera Azizi, theo chuyên gia về quan hệ Iran-Nga tại Viện An ninh và Quốc tế Đức, được tạp chí Time trích dẫn, cho rằng Nga đã đưa ra lựa chọn chiến lược đúng về phe nào ở Trung Đông và đó không phải là Israel. Phản ứng của Nga trước cuộc tấn công của Hamas với Israel phản ánh mong muốn thắt chặt quan hệ giữa Moscow và Tehran cũng như với các đồng minh của Iran trong khu vực, bao gồm cả Hamas, bởi vì Iran là kẻ thù không đội trời chung của Israel và cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính trong cuộc xâm lược ở Ukraine.
Vì sao Nga không muốn can thiệp sâu vào cuộc xung đột?
Cuộc tấn công của Hamas với Israel hôm 7 tháng 10 đã khiến Nga rơi vào thế khó. Mặc dù Moscow đã nhanh chóng chỉ trích cuộc trả đũa của Israel vào Gaza, nhưng Nga vẫn chưa sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Israel. Cuộc xung đột Israel-Hamas chưa có dấu hiệu dịu xuống. Theo như tạp chí Times, Nga có lẽ vẫn hy vọng những ủng hộ của Mỹ và đồng minh dành cho Ukraine sẽ ở vị trí thứ yếu. Vụ bạo loạn tại sân bay Makhachkala ở Dagestan trên thực tế cho thấy là Điện Kremlin đang gặp khó khăn trong việc bảo đảm an ninh của các vùng trong nước, và điều này tác động tiêu cực đến sự ổn định về mặt chính trị ở Nga, do đó, Nga cần phải thận trọng. Nếu như Nga tăng cường hỗ trợ Hamas không chỉ bằng lời nói mà cả hành động, thì Nga có thể sẽ phải trả giá bằng việc quan hệ với Israel xấu đi. Có lẽ, Nga đã biết ơn Israel vì không hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hơn nữa, cả Tel Aviv và Moscow vẫn duy trì liên lạc về các hoạt động quân sự ở Syria. Tuy nhiên, nếu xung đột lan rộng ra ngoài Israel và Gaza, thì Nga cũng có thể phải đối mặt với những rủi ro. Theo các nhà phân tích, Nga muốn duy trì hiện diện quân sự ở Syria và không gửi thêm quân đến khu vực này, vì như vậy sẽ làm gia tăng áp lực đối với quân đội Nga, vốn đang khó khăn. Về mặt kinh tế, Nga cũng khó có thể được hưởng lợi từ cuộc xung đột ở châu Âu, trừ khi giá dầu tăng. Tuy nhiên, theo Deutsche Welle, giá dầu hiện đang giảm, vì không quốc gia dầu mỏ nào ở Trung Đông sẵn sàng tham chiến, can dự vào cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Ngoài ra, theo trang Deutsche Welle, điều này còn tác động đến lập trường ủng hộ Nga tại Israel, khi 1/3 dân số Israel nói tiếng Nga là những người nhập cư từ Nga hoặc có liên hệ với Nga. Theo nhà nghiên cứu về Trung Đông Ruslan Suleimanov, nhiều người Israel nói tiếng Nga vẫn tỏ ra ủng hộ Nga, ngay cả sau chiến tranh Ukraine. Nhưng hiện giờ, họ đang ngày càng cảm thấy quan ngại.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel và Hamas tạm ngừng giao tranh vì lý do nhân đạo. Nga giảm cường độ tấn công thành phố Afrika, Ukraine lo Nga dồn quân mở đợt phản công mới. Mỹ, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu ký tuyên bố chung về phòng tránh rủi ro của trí thông minh nhân tạo. Mỗi ngày một sự kiện, áp lực quốc tế ngày càng đè nặng với Israel với số người Palestine ở Gaza bị thiệt mạng tăng vọt. Theo dòng thời sự, Nga hy vọng gì từ xung đột Israel-Hamas? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị,
Tình hình Trung Đông vẫn tiếp tục là trung tâm chú ý của các báo. Liberation nói về người Palestine tại Cisjordani phải chịu đựng sự thù ghét của người Israel từ sau vụ khủng bố, trong khi họ cảm thấy không được chính quyền Palestine bảo vệ. Le Figaro lo âu trước nạn bài Do Thái và cổ vũ khủng bố đang lan rộng tại Pháp. Le Monde ra từ ngày hôm trước, quan tâm đến việc Washington cổ vũ một tầm nhìn chính trị cho Gaza, trong khi La Croix nói về khủng hoảng lòng tin ở Israel sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày càng bị chỉ trích gay gắt.
Le Monde phân tích, các chế độ Ả Rập bị lung túng trước cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Trong cuộc chiến trước đây giữa Israel và Hamas vào năm 2014, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út không ủng hộ Hamas như Qatar. Sự bất đồng này khiến chiến tranh kéo dài khoảng 50 ngày. 9 năm sau, tình hình có thay đổi.
Các nhà lãnh đạo trong khu vực này không ai lên án vụ Hamas thảm sát, mà chỉ kêu gọi Israel ngừng bắn trước sự phẫn nộ của đường phố sau khi Hamas cáo buộc Israel về vụ nổ ở một bệnh viện Gaza. Họ lo ngại cho mô hình độc tài của mình. Ả Rập Xê Út không có cách nào khác là ngưng thương lượng. Ai Cập và Jordani, những nước đầu tiên ký kết hòa ước với Israel năm 1978 và 1994, cảnh báo Tel Aviv về mọi toan tính đưa dân Gaza và Cisjordani sang lãnh thổ của nước mình, tuy họ không ưa gì Hamas. Cựu đặc phái viên Mỹ về Cận Đông Dennis Ross thậm chí cho biết, khi nói chuyện riêng, các quan chức Ả Rập cho rằng cần phải tiêu diệt Hamas ở Gaza. Tuy để cho xuống đường ồ ạt, nhưng các chế độ đều lo thủ thế, không để người biểu tình quay ngược lại chống đối mình. Các nhà lãnh đạo Ả Rập Sunni không muốn để cho Iran theo hệ phái Shia và các tay sai là Hezbollah và Hamas trở thành ngọn cờ đầu đấu tranh cho người Palestine. Nhà nghiên cứu Hussein Ibis cho rằng các nước Ả Rập tuy ủng hộ Palestine nhưng phải tìm kiếm thăng bằng giữa an ninh quốc gia và an ninh khu vực. Họ không có lợi gì khi mất đi những cam kết đã đạt được với Israel. Sự thăng bằng này còn tùy thuộc vào diễn biến của cuộc xung đột ở dải Gaza.
Trước mắt theo Le Zico, Israel phải đối mặt với một loạt thái độ thù địch. Jordani tuy đã bình thường hóa quan hệ từ gần 30 năm qua, đã triệu hồi đại sứ. Chile và Colombia cũng vậy.
Vụ oanh tạc vào trại tị nạn Jabalia ở phía bắc dải Gaza cho Hamas kiểm soát đã gây ra một làn sóng phản đối để trừ khử Ibrahim Biari, một trong những chỉ huy Hamas chịu trách nhiệm về vụ thảm sát ở Israel ngày 7 tháng 10. Không quân Israel đã ném bom xuống một tòa nhà trong trại tị nạn mà theo phe Hồi giáo đã làm ít nhất 50 người chết. Việc oanh kích Gaza, trong đó 2,3 triệu dân bị làm bia đỡ đạn cho phe khủng bố, đã khiến dư luận nhiều nước phê phán dữ dội. Qatar, trung gian hòa giải để phóng thích 238 con tin cho biết vụ không kích này làm thương lượng thêm khó khăn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Trung Quốc, Le Figaro nhận thấy tang lễ của cựu thủ tướng Lý Khắc Cường bị kiểm soát chặt chẽ. Đối thủ bị Tập Cận Bình chèn ép có thể trở thành một khuôn mặt gây rắc rối cho chế độ từ thế giới bên kia.
Thông tín viên tờ báo mô tả những đoàn người nối dài trên đường phố hợp phì, tay cầm hoa, trong không khí trang nghiêm, đám đông vô danh đủ mọi lứa tuổi đến trước nhà Lý Khắc Cường ở thành phố Trừ Châu, quê hương ông, thuộc tỉnh An Huy để mặc niệm. Ảnh chân dung và hoa được đặt khắp nơi cho thấy người dân yêu mến cựu thủ tướng đột ngột qua đời ở tuổi 68, nhưng nhất cử nhất động đều bị an ninh giám sát, bị chú ý từng dòng chữ ghi trên những bó hoa, xem có nội dung chống đối hay không. Dòng sông dân tử chảy qua đây từng được nhà cải cách họ Lý nhắc đến trong câu nói nổi tiếng hồi tháng 3 năm ngoái, cho rằng sự mở cửa của Trung Quốc là không thể đảo ngược như dòng dân tử và hoàng hà. Ông nói như một cách chỉ trích kỷ nguyên mới, toàn trị và dân tộc chủ nghĩa của Tập Cận Bình. Những hoạt động tưởng niệm diễn ra khắp Hoa Lục từ khi nghe thông báo ông Lý qua đời vì trụy tim trong khi đang bơi ở một khách sạn dành cho quan chức đảng ở Thượng Hải. Tuy nhiên, công an theo dõi chặt chẽ đám tang của nhân vật số 2 ngày hôm nay ở Bắc Kinh. Lý Khắc Cường được hỏa táng ở nghĩa trang cách mạng Bác Bảo Sơn như cựu chủ tịch Giang Trạch Dân năm ngoái, cho được rải đi để tránh mọi tưởng tiếc. Cờ được treo rủ theo nghi thức đảng tôn vinh người đệ tớ ngoan ngoãn, nhưng cấm nhân dân thương tiếc quá trớn trong lúc kinh tế đang xuống dốc.
Vô số lời kể trên mạng xã hội cho biết, an ninh giải tán mọi cuộc tụ tập. Ở thành đô, những bó hoa đặt tại công viên nhân dân bị tịch thu, nhiều người bị công an bắt để thẩm vấn.
Tại Tây An, công an canh gác trước một địa điểm tưởng niệm đột xuất, ai đó đã viết lên tường ở Thẩm Chương, Chương Tử và Hoàng Hà không chảy ngược, Thủ tướng Lý Khắc Cường sống mãi, báo chí nhà nước đăng cáo phó theo công thức, vinh danh người chiến sĩ cộng sản trung thành, nhưng không viết gì nhiều hơn, ngay cả lời phân ưu của Tổng thống Joe Biden cũng không được nhắc đến, dù đang sưởi ấm lại quan hệ với Mỹ, Tập Cận Bình im lặng về cái chết của nhân vật số 2 Trung Quốc, người đã làm việc chung với ông trong suốt một thập niên, nhưng bị ông ta hắt hủi, dành ưu ái cho nhân vật trung thành Lưu Hạc. Lý Khắc Cường là đại diện cuối cùng của đoàn phái đã tạo dựng sự cất cánh của Trung Quốc, bị phe Thái tử Đảng lấn lướt, đưa ý thức hệ lên hàng đầu. Nhà chính trị học độc lập Trần Đạo Ngân giải thích, ông Lý không còn sức nặng chính trị từ khi về hưu, nhưng cái chết của ông được cho là nhạy cảm, vì dưới mắt người dân, Lý Khắc Cường là biểu tượng cho đổi mới. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lấy cớ vinh danh ông, có thể có những tiếng nói kêu gọi cải cách. Hết lời chuẩn. Lý Khắc Cường từng nhắc nhở gánh nặng, 600 triệu người Trung Quốc vẫn đang sống với dưới 1.000 nhân dân tệ một tháng, trong khi ông Tập khoe khoang đã xóa được nạn nghèo đói. Theo Wikileaks, Lý Khắc Cường cũng từng tỏ ra nghi ngờ con số thống kê chính thức ngay trước các nhà ngoại giao Mỹ. Không quên vụ đám tang nhà cải cách Hồ Chịu Bang, công an căng thẳng theo dõi lễ hội Halloween tại Thượng Hải, nơi gần một năm trước đã diễn ra phong trào biểu tình bằng những tờ giấy A4 tố cáo độc tài. Chế độ cũng kiểm duyệt tất cả những gì liên quan đến thuyết âm mưu sau khi hai bộ trưởng Lý Thượng Phúc và Trần Cương bị rơi đài. Sau vụ cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào bị áp tải ra khỏi đại hội đảng, cái chết của Lý Khắc Cường là hồi kết cho đoàn phái. Lực lượng cuối cùng có thể hạn chế được sự tự tung tự tác của một nhà lãnh đạo này đơn độc hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, Bắc Kinh cổ vũ cho thương mại theo đặc thù Trung Hoa. Tập Cận Bình lập ra chủ thuyết với Đảng Cộng sản đóng vai trò chủ chốt, theo nhận xét của Le Monde.
Những gì thay đổi ở thời kỳ ông Tập là Trung Quốc ngay là người dạy các bài học cho thế giới. Ông nhấn mạnh, những thành tựu trong những thập niên qua của Trung Quốc là nhờ sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Tờ báo kể ra hai sáng kiến quan trọng, con đường tới lụa mới và chương trình Made in China năm 2025 xác định 10 công nghệ quan trọng phải phát triển. Nhà Trung Quốc học Manoj Kenwaramani vào cuối tháng 10 nhận xét, nếu Tập Cận Bình đạt được mục đích, chúng ta sẽ phải sống trong một thế giới mà nhà nước đứng trên quyền của các công dân.
Về phía Pháp, chuyến công du Trung Á của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm mục đích chặt bớt ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga. Tại Kazakhstan, Paris hy vọng có được nguồn uranium và đất hiếm.
Kazakhstan là nhà sản xuất uranium hàng đầu thế giới, đứng thứ 15 về dầu lửa, có trữ lượng thứ nhì thế giới về mangan và thứ 8 về sắt. Hơn nữa, Tổng thống Tokayev tỏ ra là một đối tác có thể tin cậy, trong khi cuộc chiến Ukraine đã làm xáo trộn nguồn cung.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự về chính sách Trung Đông, Trung Quốc thể hiện sự khác biệt với Mỹ và châu Âu. Mình Anh phỏng vấn nhà nghiên cứu địa chính trị Didier Sode, nhà cố vấn độc lập, chuyên gia về Nam Trung Á.
Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, để bảo vệ các lợi ích kinh tế và an ninh, Trung Quốc sẽ can dự nhiều hơn vào Trung Đông. Việc hòa giải thành công hai cường quốc đối thủ trong khu vực là Iran và Ả Rập Xê Út là thành quả của một chính sách đối ngoại bền bỉ của Bắc Kinh. Liệu cách tiếp cận ngoại giao này của Trung Quốc, vốn dĩ khác biệt so với các đối thủ phương Tây, đi đầu là Mỹ, có thể giúp cường quốc châu Á khẳng định vị thế nhà hòa giải lý tưởng cho cuộc xung đột Israel và Hamas hiện nay hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu về vùng Nam Trung Á, ông Didier Chaudet trước hết nhìn lại lịch sử quan hệ Trung Quốc và Trung Đông và nhận định rằng trái với phương Tây, Trung Quốc có một tầm nhìn dài hạn trong đối ngoại, một chính sách rõ ràng, gần như bất biến, một ưu điểm rất được các đối tác Trung Đông đánh giá cao. Thân chào ông Didier Chaudet. Ngay từ những năm 1950, Trung Quốc đã nỗ lực xây dựng các mối quan hệ với Trung Đông, nhưng thành công rất hạn chế do vấp phải nhiều khó khăn. Ông có thể cho biết nguyên nhân vì sao?
Sau đệ nhị thế chiến, đối với Trung Quốc, phát triển ra ngoài công việc nội bộ, môi trường khu vực châu Á là khá phức tạp. Do cuộc nội chiến tại Trung Quốc kéo dài đến tận năm 1949, tiếp đến là cuộc chiến tranh Triều Tiên, rồi những gì xảy ra với Việt Nam. Tất cả những điều đó buộc Trung Quốc phải tập trung vào môi trường khu vực, xung quanh mình cũng như là các vấn đề nội bộ của mình. Vì vậy, trên thực tế, do thực trạng lúc đó, nên rất khó để Trung Quốc tiến xa đến Trung Đông. Hơn nữa vào thời kỳ đó, quý vị đã có hai đại cường hoạt động ở Trung Đông, đó là Hoa Kỳ và Liên Xô. Chừng nào Mao Trạch Đông còn hòa hợp với Liên Xô, thì phía Bắc Kinh vẫn còn một kỷ luật nghiêm ngặt tôn trọng sự lãnh đạo của Liên Xô. Nhưng khi Stalin mất, những căng thẳng giữa Mao Trạch Đông và ban lãnh đạo mới của Liên Xô xuất hiện. Logic đã thay đổi. Khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Moscow ngày càng gia tăng, một trong những mong muốn lớn nhất của Trung Quốc là làm sao gạt bỏ, thay thế tầm ảnh hưởng của Liên Xô.
Vào thời điểm đó, để xích lại gần với Algeria, có các mối quan hệ với Mặt trận Giải phóng Quốc gia FNN, rồi Ai Cập của ông Gamal Abdel Nasser, một người mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc thời Mao Trạch Đông, đương nhiên là trong logic chủ nghĩa cộng sản, xã hội chủ nghĩa, còn có những luận điệu chống chủ nghĩa đế quốc.
Le discours habituel est en fait dans la vision du monde qui est née de cette lutte.
Trên thực tế, diễn ngôn thông thường nhất là trong một thế giới quan nảy sinh từ những cuộc đấu tranh của những người cộng sản Trung Quốc ngay trên lãnh thổ của mình. Họ có một tầm nhìn riêng, tất nhiên là chống chủ nghĩa đế quốc mà theo họ nó gắn liền với cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản. Nhưng điều chắc chắn là cuộc đấu tranh đó được thực hiện theo một cách mạnh mẽ hơn so với những người cộng sản Nga và nói tiếng Nga, những người ở Liên Xô vốn dĩ cũng có một tầm nhìn, ít nhất là trong thượng tầng lãnh đạo. Họ có tầm nhìn về một đại cường, nhất là dưới thời Stalin. Mục đích vẫn là áp đặt một thế mạnh và tầm ảnh hưởng của Moscow, chứ không hẳn chỉ có chống chủ nghĩa đế quốc. Có thể nói, tư tưởng bài chủ nghĩa đế quốc của Mao Trạch Đông thời kỳ đó là không thể phủ nhận. Vì vậy, mỗi lần ở Trung Đông, và nhìn chung là trong thế giới Ả Rập, luôn xuất hiện một xu hướng tự đặt mình vào quan điểm chống chủ nghĩa đế quốc. Ưu điểm của diễn ngôn bài đế quốc của những người theo đường lối cứng rắn là có thể chỉ trích cả Mỹ rồi sau này là Liên Xô, để chứng tỏ rằng người Liên Xô không phải là những người chống chủ nghĩa đế quốc thực sự, không giống như người cộng sản Trung Quốc.
Từ lâu được xem như là một nhà nhập khẩu dầu lửa lớn nhất, đối tác kinh tế hàng đầu của Trung Đông, nhưng việc hòa giải thành công hai nước thù địch là Iran và Ả Rập Xê Út gần đây đã cho thấy Trung Quốc có một bước đột phá ngoạn mục trong ngoại giao. Ông có giải thích rằng đó là do Trung Quốc có một lập trường rất trung lập trong khu vực, Bắc Kinh không đặt vị thế của mình trong mối quan hệ với những căng thẳng của khu vực. Đây chính là sự khác biệt lớn trong cách tiếp cận Trung Đông của Trung Quốc so với các cường quốc Âu Mỹ.
Mais d'un point de vue chinois, ce qui est intéressant, c'était l'accès aux matières premières, développer des liens diplomatiques, développer des liens économiques.
Theo quan điểm Trung Quốc, điều thú vị là khả năng tiếp cận nguyên liệu thô, phát triển các mối quan hệ ngoại giao, phát triển quan hệ kinh tế. Và theo logic này, trên thực tế là một logic bảo vệ các lợi ích quốc gia, các lợi ích kinh tế của Trung Quốc, thì việc Ả Rập Xê Út và Iran không ưa nhau là điều không quan trọng đối với Bắc Kinh. Điều họ quan tâm là phát triển các mối quan hệ tại chỗ, và chúng cho thấy có hiệu quả, bởi vì các nước trong khu vực sẽ không nói với Trung Quốc rằng, vì quý vị giao tiếp với kẻ thù của tôi, nên tôi sẽ không giao thương với quý vị. Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ về kinh tế, nhu cầu về nguyên liệu thô của khu vực ngày càng lớn. Các nước trong vùng vừa muốn bán hàng, vừa muốn xây dựng các mối quan hệ ngoài phương Tây, vốn dĩ là một mối quan hệ lịch sử phức tạp. Vì vậy, đó là sự giao thoa giữa hai nhu cầu phát triển theo thời gian. Và đúng là trong giai đoạn giữa thời ông Đặng Tiểu Bình và Chủ tịch Tập Cận Bình, có một chính sách được thực hiện liên tục để thiết lập các mối quan hệ lâu dài và không đưa ra các lời hứa thiếu cân nhắc hay áp đặt một quan điểm tư tưởng khác, khắc nghiệt bằng cách này hay cách khác. Còn đối với các nước vùng Trung Đông, ngay cả khi họ không biết đến Trung Quốc ngay cả cấp lãnh đạo, cũng như là các nhà lãnh đạo Trung Quốc không biết rõ về Trung Đông, nhưng họ đã phát triển các mối quan hệ tốt đẹp dựa trên một nền tảng tương đối lành mạnh, đó là thương mại, tìm kiếm lợi ích chung, tìm cách bảo vệ các lợi ích quốc gia của mỗi bên, không ý thức hệ, không áp lực, và hơn nữa mỗi bên cố gắng đạt được tối đa điều mình muốn theo cách riêng của mình.
Đây cũng chính là phương cách để Trung Quốc cạnh tranh với thế thống trị ngoại giao của Mỹ ở khu vực.
Học thuyết Carter vào cuối thập niên 1970, đầu những năm 1980 tại Mỹ khẳng định rằng Vịnh Ba Tư về cơ bản trực tiếp nằm dưới sự bảo vệ và thống trị của Mỹ. Vì vậy, nếu như Trung Quốc đến Ả Rập Xê Út, Qatar hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cố gắng áp đặt một tầm nhìn ý thức hệ, rằng nếu quý vị giao dịch với chúng tôi, thì quý vị nên rời xa Hoa Kỳ, tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng việc đến các nước này với một cách tiếp cận phi ý thức hệ với tư cách là đại diện của một thị trường châu Á đang phát triển mạnh mẽ và một thị trường châu Á khao khát dầu hỏa và khí đốt, tự nhiên đã khiến Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư Trung Cận Đông. Còn hơn thế, khi họ so sánh với các nước châu Âu và Mỹ, những nước muốn áp đặt theo một cách hoàn toàn ngẫu nhiên một tầm nhìn nhất định về thế giới, một hệ tư tưởng nhất định, nhưng họ cũng không thực hiện điều đó một cách có hệ thống. Vì vậy, điều đó mang lại cảm giác về một đối tác không an toàn và khá đạo đức giả khi xét đến các giá trị. Trong khi phía Trung Quốc, họ có những người đến làm kinh doanh, bảo vệ lợi ích của các nước trong khu vực, cố gắng mua những thứ mà ở xứ họ không có. Điều này làm cho mọi việc trở nên đơn giản hơn.
Với mô hình dân chủ, tổ chức bầu cử lãnh đạo cứ mỗi từ 3 đến 5 năm một lần, một tầm nhìn thực tế về quan hệ quốc tế, một tầm nhìn ý thức hệ về nền dân chủ chống độc tài, các vi phạm nhân quyền, phương Tây có những diễn ngôn bị Trung Đông đánh giá là đạo đức giả khó nghe, đây có phải là những rào cản để phương Tây có một tầm nhìn dài hạn như Trung Quốc?
Phía Trung Quốc, họ có một chính sách lâu dài. Ngày nay với ông Tập Cận Bình, thậm chí là ngay cả trước đó, các chính sách ở Trung Quốc trên thực tế thường được củng cố theo thời gian. Con đường tơ lụa mới của Trung Quốc không khác gì hơn là sự củng cố chính sách ngoại giao kinh tế đã tồn tại ít nhất từ 10 năm qua. Vì vậy, trên thực tế, mọi việc dễ dự đoán hơn, rõ ràng hơn, người ta biết mình đang đối mặt với điều gì, họ biết rõ là điều đó sẽ không thay đổi. Đối với giới lãnh đạo Trung Đông, cách tiếp cận này của Trung Quốc làm cho mọi việc trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Encore une fois, même s'ils ne comprennent pas exactement comment le monde chinois fonctionne,
ngay cả khi họ chưa hiểu chính xác thế giới Trung Quốc vận hành như thế nào, họ cũng chưa biết rõ hệ thống chính trị, văn hóa, thậm chí ở cấp độ ngôn ngữ, các nước Trung Đông vẫn chưa có nhiều nhà ngoại giao nói thạo tiếng Hoa. Việc giảng dạy tiếng Hoa giờ đang bùng nổ ở Trung Đông, nhưng hiện tượng này chỉ mới diễn ra gần đây. Quả thật, tuy không có những kết nối văn hóa, không có những kết nối lịch sử, trái ngược với những gì phương Tây có thể đưa ra, nhưng điều cơ bản ở đây là quan điểm trung lập để cho chính sách thực dụng có thể vận hành. Vì có thể dự đoán được, vì không có sự thay đổi theo thời gian, nên cách làm này của Trung Quốc cho phép củng cố các mối liên kết theo thời gian. Phương Tây có thể đã đánh giá thấp khả năng tạo ra các mối liên kết theo thời gian giữa Trung Quốc và Trung Đông.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông DJ Sode, chuyên gia về vùng Nam Trung Á.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Văn hóa, giới thiệu liên hoan phim EC Việt Nam Festival, cầu nối các tài năng trẻ Việt Nam từ hải ngoại tại Pháp, tạp chí do Chi Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Trong khu phố Latin tấp nập người qua lại ở quận 5 Paris, rạp chiếu phim Grand Action đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc đối với những người quan tâm đến điện ảnh Việt tại thủ đô Pháp từ 4 năm qua. Được khởi xướng bởi Hội Người Việt ở Pháp từ năm 2018, EC Việt Nam Festival ban đầu tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực kết hợp lại nhằm giới thiệu đến công chúng các nghệ sĩ khám phá những câu hỏi về cội rễ Việt, cũng như tác động đến các sáng tạo nghệ thuật từ xuất thân, song hoặc đa văn hóa. Sau khi được đón nhận đông đảo từ công chúng, EC Festival Việt Nam tạm dịch là nơi đây là lễ hội về Việt Nam. ngay từ năm 2019, đã tổ chức riêng một sự kiện về điện ảnh, Liên hoan phim EC Việt Nam Festival, vừa kết thúc mùa liên hoan thứ 6, vào hôm 21-22 tháng 10 tại rạp Grand Action.
Liên hoan không mang tính cạnh tranh mà chủ yếu muốn giới thiệu góc nhìn điện ảnh của các đạo diễn hoặc nhà làm phim gốc Việt ở Pháp hay ở các nước khác. Các bộ phim được chọn chủ yếu là các phim ngắn, thời lượng dưới 30 phút với thể loại đa dạng như viễn tưởng, phim tài liệu hay hoạt hình, vân vân, đưa người xem khám phá một nét văn hóa Việt xuyên biên giới. Đại diện ban tổ chức EC Việt Nam Festival Cinema, bà Cindy Gatme cho biết như sau.
EC Việt Nam Festival, c'est une association qui a au cœur en fait de promouvoir la culture de la diaspora.
Sự kiện này nhằm quảng bá văn hóa của người Việt ở hải ngoại, tức là một văn hóa kép kết hợp giữa văn hóa Việt và một nền văn hóa khác, có thể là Pháp, Mỹ, Ireland, Úc hay rộng hơn là xung quanh thế giới. Liên hoan mang đậm dấu ấn về Việt Nam và văn hóa Việt bằng cách đưa tiếng nói của các nghệ sĩ để họ được chú ý, được biết đến. Về phần mình, tôi đến từ một thế hệ mà cha mẹ coi nhẹ nghệ thuật vì con đường này không bảo đảm được một tương lai chắc chắn như là đi học y hay là học luật. Tôi đã gặp rất nhiều người muốn sáng tạo nghệ thuật nhưng lại bị ngăn cản theo một cách nào đó. Do vậy, với chúng tôi, liên hoan là dịp để nói với những người trẻ rằng hãy cứ làm nghệ thuật đi, cứ thử sức đi, bởi vì trong cộng đồng Việt ở hải ngoại có rất nhiều đạo diễn, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà điêu khắc vân vân, những người sáng tạo nghệ thuật và xứng đáng được biết đến. Liên hoan như là dịp để khuyến khích những người trẻ theo đuổi con đường nghệ thuật.
Et donc à encourager en fait des jeunes aussi à entreprendre un chemin artistique.
Không giống như những năm trước đó, với những bộ phim kể về câu chuyện phức tạp trong thế giới người lớn của những đạo diễn như Stefan Lý Cường hay Mai Hứa trong các gia đình nhập cư, Liên hoan phim EC Việt Nam Festival năm nay chọn những bộ phim đến từ nhãn quan của những đứa trẻ do các đạo diễn trẻ thực hiện. Theo đại diện ban tổ chức, bà Sinvin Gatme cho biết như sau.
La sélection c'est quelque chose qui est vraiment pas facile parce que forcément on va
concourir. Việc lựa chọn một bộ phim để công chiếu không hề dễ dàng, nhất là khi theo dõi hành trình của các đạo diễn, họ đã đầu tư bỏ rất nhiều công sức và có nhiều phim mà chúng tôi muốn giới thiệu với công chúng nhưng điều kiện thì lại không cho phép. Về lựa chọn phim của năm nay, có thể nói rằng chúng tôi bị thu hút bởi nhãn quan từ trẻ em. Chúng tôi cho rằng rất quan trọng để truyền tải một cái nhìn gì đó nhẹ nhàng và ngây thơ từ con mắt của trẻ em, thường ít khi có sự phán xét. Ở đó chúng ta có thể thấy sợi dây liên kết gia đình xuyên suốt các bộ phim, từ gia đình đó mà chúng ta lớn lên, kế thừa, và nhất là cách một đứa trẻ trưởng thành từ gia đình đó như thế nào.
Et comment en tant qu'enfant, que ça soit grand enfant ou petit enfant, on construit à partir de ça.
Tại Liên Hoan, 11 phim ngắn được giới thiệu mang Việt Nam đến Pháp hay sang Đức, qua góc nhìn của cô bé Thi, lạc vào ký ức của một người mẹ Việt, bằng qua dùng từ tiệp khắc để đến Đông Đức, trong phim I Love You First của Hai Anh Triệu. Hay người xem có thể lạc vào khung cảnh yên bình của xứ Ireland, qua phim Good Chips, trong một gia đình thuyền nhân Việt, đến Đức Long định cư vào năm 1989, và những khó khăn để duy trì cuộc sống nhờ chiếc xe tải bán đồ ăn Trung Quốc. Câu chuyện ấy ngột ngạt bởi những tiếng thở dài, những trằn trọc của người lớn, nhưng lại nhẹ nhàng, đượm buồn và hài hước dưới con mắt của cô bé tầm 12 tuổi nhưng hiểu chuyện. Phim được thực hiện bởi đạo diễn Neil Hansi và Bridget Michael Henley, hay trong 9 phút ngắn ngủi, khán giả bước vào câu chuyện của cô bé rồng trong phim hoạt hình Mala the Little One do nữ đạo diễn Diana Cẩm Vân Nguyễn thực hiện, với những trải nghiệm tuổi thơ tự ti, khó khăn vì xuất thân, sống trong cộng đồng người Việt kinh doanh tạp hóa ở Cộng hòa Séc. Liên hoan cũng tổ chức các buổi thảo luận giao lưu cùng đạo diễn sau các phiên chiếu. Diana Cẩm Vân Nguyễn là một trong những đạo diễn có mặt tại liên hoan. Cô cho biết rất bất ngờ vì phim ngắn hoạt hình do cô viết kịch bản, tự làm đồ họa, được chiếu ở Paris mang ra quốc tế. Về bộ phim My La The Little One, nữ đạo diễn cho biết như sau.
From the beginning, I was just thinking about young Vietnamese people who also grew up in Czech Republic.
Ban đầu khi làm phim này, tôi chỉ nghĩ về câu chuyện của những đứa trẻ người Việt lớn lên ở Cộng hòa Séc như tôi, thuộc cộng đồng người Việt lớn thứ ba ở châu Âu, giống như khoảng 100.000 người Việt ở Cộng hòa Séc. Tôi nghĩ là họ có thể đồng cảm với câu chuyện mà tôi kể. Tôi chưa từng nghĩ rằng câu chuyện này có thể được chia sẻ, cảm thông, được tiếp cận bởi những khán giả bên ngoài Cộng hòa Séc, bởi nhiều người trên thế giới mà không phải chỉ riêng người Việt mới hiểu được.
For like so many people all around the world, and you don't have to be just Vietnamese, but you can be also like you know like every kind of minority, and you will understand it.
Vừa qua, Diana Cẩm Vân Nguyễn đã được chọn tham gia viết kịch bản cho bộ phim dài đầu tay ở Residence du Festival ở Paris trong khuôn khổ của Liên hoan phim Cannes. Bộ phim ngắn đầu tay Mara the Little One của nữ đạo diễn đã được nhiều liên hoan ở châu Âu lựa chọn công chiếu và đã giành được giải OCFA Doc Award tại Liên hoan phim Berlinale 2019. Đồng sản xuất viết kịch bản cho phim ngắn Good Chips, cô Brigitte Maitre-Nghiri cũng có mặt cùng đạo diễn Neil Hensy sau phim chiếu tại rạp Grand Action hôm 21 tháng 10 vừa qua. Cô chia sẻ với khán giả về bộ phim đầu tay của mình. Cô nói:
For me, it was a no-brainer to write a story.
Trên thực tế, không quá khó để tìm bối cảnh hay viết kịch bản cho một bộ phim về chủ đề thuyền nhân, vì chính mẹ của tôi cũng từng là một thuyền nhân. Cộng đồng người Việt ở Ireland không quá lớn, nhưng nhiều gia đình phải di cư cũng có nhiều điểm chung. Tôi cho rằng việc nêu bật câu chuyện di cư ở Ireland rất quan trọng để những cộng đồng người Việt hoặc các cộng đồng di dân khác có thể thấy rằng chúng ta có chung trải nghiệm và chúng ta không đơn
communities and other immigrant communities can see that there are shared experiences and that they're not alone.
Theo bà Sinvi Gatme, đồng tổ chức liên hoan phim EC Việt Nam Festival Cinema, liên hoan phim đưa người xem tìm hiểu những nơi khác nhau, dù là ở Mỹ, Ireland hay Cộng hòa Séc, bởi vì đó là những nơi có cộng đồng người Việt sinh sống. Đó cũng chính là điều tạo ra sợi dây liên kết văn hóa hỗn hợp, bởi vì những khác biệt mà các giai đoạn nhập cư khác nhau mang lại khiến những người Việt ở hải ngoại đến định cư ở một nước nào đó và những giai đoạn khác nhau khó có thể gặp được nhau hội tụ lại. Thế nhưng sợi dây liên kết văn hóa Việt cho phép điều này xảy ra. Mọi người dường như có những trải nghiệm chung khiến mọi người có những cảm xúc tương đồng và chính điều này tạo ra sự kết nối. Việc hội tụ các đạo diễn, trình chiếu các bộ phim nói trên với một công chúng quan tâm đến văn hóa Việt hoặc gốc Việt cùng nhau hội tụ lại trong một rạp chiếu phim có action, theo bà Sinvi Gatme, điều này giống như một phản ứng hóa học khi mọi người đều đắm chìm trong cảm xúc, đó là một cảm xúc chung, được thấu hiểu bởi cộng đồng người nhập cư, bà nói thêm.
La culture vietnamienne n'est pas une culture de la parole.
Văn hóa Việt Nam không phải là văn hóa trọng lời nói, không phải là văn hóa mà các bậc cha mẹ có thói quen chút hết nỗi lòng về cuộc đời của họ, bày tỏ tình yêu trước con cái, mà đó thường là những hành động, những chi tiết nhỏ khiến những đứa con cảm nhận những tình cảm lớn lao đó. Có một điểm chung mà chúng tôi có thể thấy trong tất cả các cộng đồng nhập cư, đó là ẩm thực. Các món ăn truyền tải rất nhiều tình cảm cũng như là văn hóa, hội tụ tất cả mọi người lại cùng nhau. Ẩm thực như một vector cảm xúc, gắn kết mọi người trong cùng một động lực tích cực.
C'est ça qui est beau, c'est de pouvoir en fait réunir des gens sur des choses, sur des élans positifs.
Ngoài những bộ phim về cộng đồng người Việt ở hải ngoại, liên hoan cũng giới thiệu các bộ phim được sản xuất ở Việt Nam như phim tài liệu Mát Sài Gòn của đạo diễn Khoa Lê, nói về khao khát tự do của những người trẻ đồng tính cũng như những gắn kết trong gia đình họ ở Sài Gòn, hay bộ phim tài liệu của Nguyễn Phương Thảo ghi lại quãng thời gian chung sống cách ly trong vòng 17 ngày của 150 phụ nữ sống tại châu Âu trở về Việt Nam trong đại dịch COVID-19. Không chỉ với công chúng tại Paris, liên hoan cũng là dịp để những người trong giới điện ảnh tìm kiếm, khám phá các tên tuổi mới. Giám đốc nghệ thuật của liên hoan phim Tusa Magan, Narakyo Kosal, cũng có mặt tại rạp Gong Action. Ông cho biết, ông đến để tìm kiếm các phim, đặc biệt là các thể loại phim tài liệu để công chiếu tại sự kiện được tổ chức thường niên ở Trung tâm Văn hóa La Ferme du Buisson vào dịp Tết năm sau. Ông cho biết, nội dung của các phim rất đa dạng do các đạo diễn tiềm năng thực hiện. Tuy nhiên, hầu hết các đạo diễn đều sinh sống ở nước ngoài, do đó họ thường có một nhãn quan khác so với các đạo diễn sinh sống ở trong nước.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel và Hamas tạm ngừng giao tranh vì lý do nhân đạo. Nga giảm cường độ tấn công thành phố Avdiivka, Ukraine lo Nga dồn quân mở đợt phản công mới. Mỹ, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu ký tuyên bố chung về phòng tránh rủi ro của trí thông minh nhân tạo.
mỗi ngày một sự kiện, áp lực quốc tế ngày càng đè nặng trên Israel với số người Palestine ở Gaza bị thiệt mạng tăng vọt. Theo dòng thời sự, Nga hy vọng gì từ xung đột Israel-Hamas? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu mùng 3 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Chi Phương, tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề Trung tâm Tiếng Pháp Quốc tế, điển hình kết hợp hồi sinh thổi hồn một di tích bị bỏ hoang. Thu Hoàng phỏng vấn bà Marie Lavandier, Chủ tịch Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp và ông Paul Hondang, Giám đốc Trung tâm Tiếng Pháp Quốc tế. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.